mình có bốn phần này, địa, thủy, quả, phong, rồi trong nó phần hai phần của tư duy nữa, tức là không, tiếu và thức. Tức là trong con người mình nó có những cái phần không gian trong đó. Cho nên các người thấy là con người của mình nó bự, nó tròn to, cho nên thiệt ra khi rút hết khoảng không, con người mình xịt lép à. Một tấn sắt mà rút hết không gian ra thì tấn sắt không còn đủ một tấn nữa, nó xíu không. Đó, nó lạ vậy đó. Tại vì mình thấy một sự kết hợp vậy mà trong đó nó có cái phần không của nó. Nên con người của mình vậy, nó có rất nhiều khoảng không. Cho nên rút hết khoảng không ra con người của mình á, nó giống như con cá lẹp vậy, chụp lép vậy thôi, giống như người ta ép mà con bướm ở trong giấy vậy đó, không có gì hết. Cho nên con không á là một trong những cái tứ đại, trong cái đại của chúng ta. Thì trong đây nó có không, rồi có thức, có kiến, tức là cái hiểu biết của mình nó cũng là một phần trong thân, chứ không phải chỉ tứ đại không, còn có hiểu biết nữa. Thì Đức Phật nói rằng khi nào mình quán hết trong thân thể của mình có tứ đại và có lục đại hay là thất đại rồi đó, mà quán một cách rõ ràng như thật á, thì người đó cũng có thể đạt được cái phần của định thân này. Thì nói đến chỗ này thầy mới nhớ các vị biết rằng cái phần mà bản ngã chấp ta của chúng ta nó làm chúng ta khổ đau là cái phần của lý luận, của phần tranh đua rất là nhiều. Bởi vì cái chấp cái thân này là thật, là có, là ta, là tự ngã của ta, cho nên bị khổ đau. Và một cái bài kinh nổi tiếng, tức là kinh nữa là Ma Tiên Tỳ Kheo Vấn Đáp Kinh, hay là cái bằng Mi Tiên Vấn Đáp Kinh đó, là đã nói cái gì đó. Có một cái ông vua tên là cái bằng đó là Di Lăng Đà, đến vấn một cái vị tỳ kheo gọi là Đại Đức Na Tiên, và Đức Na Tiên là A-la-hán. Và ổng là một cái người biện luận không có ai có thể luận hơn hết. Cho nên ổng cho rằng thế giới này là mấy ông thầy là ổng nói chuyện trên trời không thôi. Cho nên là ổng vấn đáp không có nào trả lời hết. Cuối cùng ổng gặp Ngài Na Tiên. Thì cái câu đầu tiên khi mà ổng tới ổng vấn Ngài Na Tiên thì các vị biết rằng ổng tới ổng ngồi, ổng hỏi rằng: Bạch Đại Đức, tôi có thể hỏi Ngài vài điều về Phật Pháp được không? Thì Ngài Na Tiên trả lời rằng: được, khi Ngài cứ hỏi. Thì ông hỏi rằng, ông nói rằng nó là xin Ngài hỏi thì tôi sẽ nghe. Rồi cái ông vua ông nói với ông hỏi rằng: Bạch Đại Đức, tôi đã hỏi rồi đó, xin Ngài hãy nghe đi đó. Thì bây giờ Ngài Na Tiên mới nghe ông nói rồi, cái Ngài Na Tiên nói là rằng: Câu bệ hạ, tôi nghe rồi đó, xin Ngài hãy nói đi. Rồi ông vua ông theo hỏi tiếp, ông hỏi rằng nữa là: tôi đã hỏi rồi. Thì bây giờ Na Tiên trả lời là: Thưa Ngài, tôi đã đáp rồi. Vua mới hỏi tiếp, hỏi rằng: Nhưng mà Ngài đáp như thế nào? Thì Na Tiên hỏi: Vậy Ngài hỏi như thế nào? Chỉ cần một, tức là cái bước vô đầu tiên là cái bằng người ta đã thử thách vậy. Tức là cái bằng giống như mình là cái bằng máy tay mà nổ công cao, tức là thử lượng kiếm thôi. Chỉ cần là đưa qua, nghĩa là dài câu để qua, nghĩa là cái ông này nghĩa là trình độ như thế nào để bắt đầu mình hỏi không. Thì ông vua nghe xong rồi nói là đây là lần đầu tiên ông gặp một người đã có gọi là cái bằng thượng phong á, tức là căn cơ có thể là đối diện với ông được. Rồi bắt đầu các vị ông hỏi, ông nói: Thưa Ngài, Ngài tên gì? Nói rằng: Tôi tên là Na Tiên. Nghĩa là bằng tăng tên là Na Tiên, nhưng mà cha mẹ, tức là tên cha mẹ đặt, hoặc là người ngoài, hoặc là tên ở ngoài á, chúng mình gọi là tục danh của mình. Ví dụ mình pháp danh là thiện gì đó, nhưng mà tục danh á tức là cái bằng Surasena, tức là tên ở ngoài cha mẹ đặt như vậy đó. Tuy nhiên nữa là tất cả cái đó là tên, là tên xuông, chẳng liên hệ gì đến bằng tăng cả. Thì vua nói: Thật vậy sao? Như vậy thì nữa là nếu mà nữa là cái tên mà để chỉ để phân biệt người này người kia, không có liên hệ đến Ngài á, thì như vậy là cái người mà đối diện với tôi có phải là Na Tiên không? Vua hỏi vậy. Thì Ngài Na Tiên trả lời rằng: Không phải. Nói rằng nếu mà cái người đối diện tôi phải Na Tiên, nữa là chẳng có gì Na Tiên thật sao? Nói: Vâng, đúng như vậy. Thì ổng mới quay qua cận thần mọi người, nói rằng: Các vị làm chứng cho tôi nha. Làm chứng cho tôi nha. Nếu mà không có một người Na Tiên thì tôi muốn cúng dường cho ai đây? Ai sẽ nhận cúng dường? Ai sẽ tu tập? Ai sẽ trì giới? Ai sẽ bố thí? Ai sẽ làm thiện? Ai sẽ làm ác? Ai sẽ thọ nhân? Ai sẽ thọ quả? Đó. Là ổng hỏi sơ sơ phần đó. Rồi cái phần thứ hai nữa là ổng đi vào nữa, là ổng nói rằng: Nếu mà không có những người như vậy đó, và không có một người tên là Na Tiên, thì xưa với Ngài rằng nữa là người đối diện với tôi, tóc của Ngài phải là Na Tiên không? Không phải. Lông phải là Na Tiên không? Không phải. Móng, da, răng nữa là cái bằng đờm, mắt, mũ, mập, tim, gan, xương tủy phải là Na Tiên? Nó cũng không phải. Tức là 32 thể được, không phải. Tức là lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi đang đối diện với tôi phải là Na Tiên không? Nó không phải. Nó vậy rồi nữa là ngũ quẩn, nữa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức phải là Na Tiên không? Nó không phải. Thì vua mới nói rằng: Các vị nghe rõ ràng rồi, tức là tôi đã hỏi qua nữa là 32 thể trượt lục căn và cả ngũ quẩn mà các vị đại đức này xác nhận không phải là Na Tiên. Mà khi tôi mới vào, tôi hỏi rằng: Thưa Ngài tên gì? Thì đại đức này gọi là tôi tên là Na Tiên. Như vậy là có phải ông nói dối không? À, cái quyển kinh nó rất là nổi tiếng, gọi là cái bằng Di Lan Đà Vấn Đáp Kinh. Thì ai cũng ngạc nhiên, ai cũng hỏi rằng, vua hỏi vòng vòng, cuối cùng kết luận vậy. Ông hỏi rằng là cuối cùng ông kết luận là ông này nói rằng không có nhìn Na Tiên. Như vậy là đầu tiên vua hỏi là Na Tiên. Thì vị tỳ kheo Na Tiên này cũng trầm ngâm xong rồi mới thưa rằng, bệ hạ là cái người nữa là cao quý, là một ông vua, là người giàu sang tộc vững, tại sao là phải đi đến cái chùa hay là trong cái trong rừng này để đi tắm đến thăm một cái người không có tên tuổi gì mà để vấn đáp làm gì? Tại sao bệ hạ không ở trong cung để hưởng phúc lạc mà đến đây, và ngài là phải đi bộ đến đây mà cực khổ vậy? Thì vua nói không, ta đi xe. Cẩm đi xe đến, nhưng mà trước khi vô chùa để muốn yên định cho nên bỏ xe mà cổng đi bộ vào đây. Thì Na Tiên quay qua nói hết với tất cả các Phật tử, những người nghe rằng đó có các vị làm chứng, vua đã xác định rằng vua đã đi đến đây bằng xe chứ không phải là đi bộ. Thế đúng vậy, ta xác định ta đến đây bằng xe chứ không phải đi bộ. Hỏi rằng thưa ngài, đến xe, xe là cái gì? À, phải kia là cái còng, cái đồ cầm phải là xe không? Bánh phải là xe không? Ngựa phải là xe không? Roi phải là xe không? Dây phải là xe không? Tiên cương phải là xe không? Nó không. Mỗi cái riêng thì không phải là xe, nhưng mà tổng hợp tất cả lại, kết hợp trở lại, tạm gọi là giả danh, tạm đặt nó là xe. Cho nên cảnh nó lên bằng xe là cái xe giả vậy. Thì Nam Tiên trả lời đó, thưa ngài cũng vậy. Tổng hợp tất cả những gì mắt tai mũi lưỡi răng xương gân đàm mũ máu, người ta tạm gọi tôi là Na Tiên. Còn chính thực tôi chẳng có cái gì gọi là Na Tiên cả. Đó gọi là giả danh mà không. Thì đó là một cái phần vấn đáp rất là nổi tiếng. Sau này có việc có thể đọc cái bài Tư Quyển Kinh đó, rất là hay. Thì như vậy đó là chúng ta sẽ thấy rằng cái phần trên căn bản ở đây Đức Phật cũng dạy rằng chúng ta quán sát rằng cái phần đó là tứ đại của chúng ta, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta, kể cả sáu căn, kể cả ngũ quẩn đều không có thật. Người nào quán sát thực tứ được như vậy thì người đó an trú được niệm thân. Rồi bây giờ Đức Phật mới nói rằng, nếu mà các tỳ kheo quán sát, bắt đầu đây là cái phần này nó hơi ghê gớm một chút, mà nếu mà có dịp mà ở đây thì nó hơi khó, mà nếu qua Ấn Độ hoặc là ở đôi khi Việt Nam mình cũng có thể đi xuống nhà xác mà mình coi. Đây là nói về quán sát là tử thi, tức là người nào mà thấy rằng nữa là mình quán sát một đối tượng mà thấy sao mà nghĩ tới đối tượng mình, cái họ đi đứng nằm ngồi tự nhiên mình thấy hấp dẫn của mình quên mất đi, mình quên mất cái bất tịnh, thì Đức Phật nói rằng người đó bắt đầu sẽ quán sát một cái xác chết, tức là mới chết từ một ngày, hai ngày đến sáu ngày, bảy ngày, rồi đang bị nghĩa là quả dìu bươi mổ xài lan cấu xé, hoặc đã được quả thiêu hay được chôn lấp, đang bị giữa nát hư hoại. Vị ấy quán rồi tự so sánh, thân ta cũng thế, đều có những trường hợp này không sao tránh khỏi. Đây là quán tới cái phần nữa là cửu tưởng quán, trong này nó phần là quán tử thi, gọi là quán tử thi, nghĩa là khi nào mà các vị nghĩa là ngồi, các vị nữa là thấy mình nữa là có một cái gì hấp lực quá thì các vị ngồi suy nghĩ. Một cái người đó nữa là bị nữa là xe nó đụng xuống, rồi bánh xe nó leo qua cái đầu nó bể, nó văng tù hủ ra đó, vậy đó, rồi nó văng rồi mất, rồi nó lòi ra, rồi nghĩ rằng cái xác nó để dài bữa, bắt đầu nó rã ra, bắt đầu nó sình lên, rồi nữa là rùi, rồi nó bu, rồi nữa là heo hoặc là chó đi ngang qua nó gặm một cái tay, gặm cái chân, nữa là thân thể nó biến thành bất tịnh, rồi bụng nó sình, nó chướng bự lên, tay chân nó chảy nước vàng ra đó. Ngồi cứ vậy, cứ ngồi nhìn một cái đối tượng nó suy nghĩ cho đến lúc nào nó cảm thấy nó rùng mình, nó sợ hãi. Cái pháp quán này ngày xưa khi mình Đức Phật dạy cho 60 vị tỳ kheo, có 60 người đi tự tử tại vì cảm thấy bất mãn, cái sợ hãi cái thân này quá, coi như sợ hãi cái thân bất mãn mình, cho nên đó là không có còn muốn nữa đó. Nếu mà cái pháp bất tịnh này mà nếu mà đi sâu tới cái mức độ người ta gọi là bị nữa là bị một cái đi đến cái đỉnh cao gọi là bi quan, tức là chán nản về cái thân của mình. Cho nên cái pháp bất tịnh này nó dùng để đối trị. Đối trị tức là để khi mà mình bị một cái ham muốn nào đó mà nó là thái quá, tích cực quá đó, thì mình dùng nó để đối trị, để cho nó quân bình trở lại và hiểu được thực tướng của nó là vậy. Thì lúc đó chúng ta mới quán về cái xác chết. Thành ra ở đây đó mà các vị nào mà thương ai quá, thấy ai quá là cái mình cứ nghĩ rằng là ngày nào mà họ chết đi rồi mình cứ tới ngồi nữa là trước cái hình hài của họ, hoặc họ nằm đó mà để cho họ gần 3-4 ngày. Ai thương ai mà chết rồi thì đừng có báo hết, để cho nó sinh nó lỡ lên để rồi mình ngồi mình coi. Hay là nói mà các vị nhớ cái quyển mà Trà Hoa Nữ, mà có một người mê cái nàng tên là Trà Hoa Nữ quá, rồi cuối cùng người đi chết đi, rồi mướn người ta đào mộ lên, đến chừng nữa là dở cái xác ra rồi nó không còn cái như mình ham muốn nữa. Mở ra tự nhiên nữa là ngày xưa con mắt sao giờ nó làm hai cái lỗ nữa, là rồi cái lỗ mũi cao đẹp vậy, bây giờ nó làm thêm một lỗ, nó đưa cái hàm răng cười, nó giống như là cái đầu lâu cười vậy đó. Nên tự nhiên đó, tất cả những cái gì nữa là cái bằng sai đắm nó hoàn toàn rã rời tiêu tan. thì cái đó là cái pháp đó người ta dùng tới đỉnh cao rồi, gọi là cái bằng quán sát chết, hay gọi là trụ tử quán, trong đó nó phần quán quán thân mà thân chết. Nếu mà mình đi qua Ấn Độ thì hoặc là qua Tây Tạng, các vị biết rằng khi người ta chết ta đem ra bỏ gọi là thi lâm, tức là bỏ vào cái rừng đó để cho cái là chim gọi là bố thí cho chim con gì nó muốn ăn, nó muốn mổ mắt, muốn mổ tai đó, rồi mình mới tới đó mình ngồi. Cái vị tỳ kheo hồi xưa họ mới tới, họ ngồi trước cái xác đó, đó là họ ngồi họ nhìn, họ nhìn suốt cả cái xác đó trong vòng 1 giờ 2 giờ, coi như thì họ nhìn cả ngày luôn vậy đó, để họ vào trong cái định đó, gọi là cái bằng bất được bất bất tịnh quán, để đạt được cái sự thanh tịnh của tâm. Thì chỗ này để cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta không có một cái gọi là kiên nhẫn, hay chúng ta không có một cái sức gọi là sức chịu đựng á, thì đa phần chúng ta sẽ bị thu hút bởi những cái ảo tưởng. Ảo tưởng như thầy vừa nói đó là gì, là coi như mình cứ tưởng tượng rằng cái đối tượng đó là nó cứ vậy hoài, nó cứ đẹp vậy hoài, rồi nó làm cho mình hấp dẫn, mình thiếu nó thì mình không chịu nổi chẳng hạn vậy. Thì mình phải dùng cái pháp cao hơn, tức là cái phần đó là tử thi, để mình đối trị. Bởi vì nếu mình không đưa cái pháp cao lên thì những cái ví dụ mình quán thân thể họ mà quán như thế nào thì mình thấy nó cũng đẹp hết trơn, nó làm cho mình bị nó là hấp dẫn, tức là lâu cuốn theo. Ở đây tức là đã đưa lên một đỉnh cao hơn, tức là mình phải quán tới cái phần mà nó bị tan hoại đó, để mình cảm thấy rằng mình rùng mình và mình bất mãn, tức là cảm thấy sợ hãi trong cái thân thể đó. Đầu tiên là nội quán, cái đó mình ngoại quán, và ngoại quán này là bắt đầu đưa tới cái phần là quán của cái tử thi sình sình thúi lên rồi. Không biết đây có vị nào mà có thấy tử thi chết mà sình thúi ra. Trong thế giới này không có một cái gì thúi bằng người ta hứa. Tại vì thầy đó là có từng đó là trong cái thời gian mình còn ở quê hương mình, ở trong những cái thời gian chiến tranh và sau cái năm 75 thì những người chạy nạn là họ bị chết ở trên tàu, tức là từ ở ngoài miền Trung mà nó cập vào cái tàu, cái xà lan lớn mà nó cập cái bến, nghĩa là năm 75, tức là cái mùa hè 75 nó cập cái bến ở Vũng Tàu đó, tức là thầy có đi lên bên đó để giúp đỡ về cái phần y tế, với nhận một số coi thử có vị nào hoặc là thân quen hoặc là có mấy thầy nào mà chết trong chuyến tàu, nghĩa là chạy từ ngoài Đà Nẵng không, thì các vị biết là con người ta mình hả, nó thúi không có cách gì tưởng tượng được hết. Và người ta sình lên nó bóng được nước vàng, nó chảy lên bởi Vũng Tàu đó, là người ta mới đầu có một số vụt dưới biển rồi, có một số không có nở vụt và nó gần đến Vũng Tàu rồi, thì nó cập vô cái bến Vũng Tàu rồi. Thì bắt đầu nó là lên qua trên xà lan đó là toàn bộ mà những người chết là nó sình, nó bóng lên rồi bắt đầu nó nước vàng nước đen rồi nó chảy ra, và cái mùi thúi là nguyên một cái tàu là nó thúi không cách gì chịu được hết. Người ta phải đeo khẩu trang xuống hết trơn, mà mình muốn xuống đó là mình phải bịt lỗ mũi, à bịt lỗ mũi để mình thở bằng cái miệng nó không nghe mùi được. Cho nên tôi kệ nó, người ta khẩu trang thì mình cứ bịt mũi để cho nó là cứ thở hơi bằng miệng thôi, để nhìn xác á. Thì cho nên thầy mới biết được rằng cái thúi của con người ta là không có thể nào, không có một cái gì có thể thúi hơn được, người ta chết. Thì chỗ này mới nói rằng là nếu mình không có ấy thì nghĩa là mình sẽ rơi vào trong một cái ảo tưởng, bởi vì mình có một cảm giác đó là một cái hạnh phúc, thì cái hạnh phúc đó nó cũng có thể đối như là đời này và đời sau, mà nó coi như là một bản án mà đó, khi mình chấp nhận nó trở thành bản án. Thì cái bản án đó nó cũng làm cho mình khổ đau, và đôi khi đó thì có hạnh phúc và trong hạnh phúc có khổ đau. Để thầy có một nhà thơ nào nhỏ nhỏ đó họ làm thơ, thành ra thầy đọc cho các vị nghe một bài thơ để cho nó bớt đi cái phần nữa là cái phần căng thẳng, ví dụ như quán đó không. Dĩ nhiên nó cũng sẽ hay, nhưng mà các vị coi thử coi, nếu mà chúng ta sẽ lầm thì nó sẽ rơi vào cái chỗ này. Thì trong một cái cột nhỏ nhỏ của tờ báo thì đọc có bài thơ thế này, gọi là bản án. Ở đây ai cũng có bản án ở trên đó, đó là kết án hoặc là cái bằng tù treo. Kết án đó là cái bằng tử hình, mà cái bằng án treo không biết ngày nào. Mà một trong những người đó là mình đang bị án treo, tức là không biết ngày nào chết vậy thôi. Chứ không phải đợi tới báo động là cancer rồi mới chết, tức là thân thể mình là nó giống không có thật. Thành ra bây giờ mình không phải đợi bác sĩ quyết định là mình bị cancer. Có nhiều người nghe người ta có bị cancer thì người ta mới sợ thấy tội nghiệp, nhưng mà mình không biết là mình cũng đang bị án treo và tử hình, không biết ngày nào chết vậy thôi. Phải không? Cái đâu đợi tới cancer, đâu cần gì phải là kết án cancer. Chỉ có đợi bác sĩ nói mới sợ, còn nữa là tự nhiên cái thiệt nói thì mình không sợ. Cho nên nữa là thật ra mình không cần cancer thì mình cũng đang bị một án treo, không biết treo tới được bao lâu. Thì chỗ này là tên là bản án. Người làm bài thơ thế này nghe cũng lạ lạ. Này em hãy nghe đây bản án, anh mang theo vũ khí tình yêu, bắt giam em trong tim anh vĩnh viễn, hiềm thích em bằng mật ngọt nuông chiều. Ghê gớm vậy đó. Đó là bản án đó, các vị phải để ý chỗ này. Cho nên